tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều, được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển, đảo, tổ quốc.
Theo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, việc Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với pháp luật quốc tế.
Chúng ta bảo vệ vùng biển bằng pháp luật Việt Nam nhưng dựa trên một cái nền rất quan trọng mà chúng ta thường nói, đó là dựa vào Công ước Luật Biển năm 1982. Chính vì vậy mà hoạt động của một cái lực lượng chuyên trách của nhà nước duy trì pháp luật trên biển thì nó phải phù hợp với những cái quy định chung trên thế giới để mà chúng ta thể hiện một cái quốc gia có trách nhiệm, mà trong đó có một cái lực lượng có trách nhiệm.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, thứ nhất, Luật Cảnh sát biển Việt Nam xác định rõ vị trí, vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn trên biển. Thứ hai, Luật Cảnh sát biển Việt Nam xác định rõ Cảnh sát biển Việt Nam có 3 chức năng. Thứ ba, Luật Cảnh sát biển Việt Nam tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thứ tư, Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định rõ ràng cụ thể về 7 nhóm nhiệm vụ, 10 quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ năm, Luật Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng một mục về hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam gồm 3 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác quốc tế. Thứ sáu, Luật Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng riêng một chương về phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ bảy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam dành một chương quy định về hệ thống tổ chức cơ bản của Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ tám, Luật Cảnh sát biển Việt Nam xác định chính phủ thống nhất, quản lý nhà nước. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, học tập Luật Cảnh sát biển tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát biển. Đồng thời mấy cái việc này thì phải tuyên truyền ngay cho nhân dân cả nước cũng như là ngư dân hiểu biết về cái Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành, thực hiện luật trong thi hành nhiệm vụ, các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của luật tới cấp ủy chính quyền và nhân dân các đoàn thể chính trị, xã hội ở các địa phương ven biển trong cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, cảng cá là nơi tàu cá bán hải sản, mua nhiên liệu, vật tư, ngư lưới cụ cho mỗi chuyến ra khơi. Thời gian qua, trước việc Ủy ban châu Âu đưa ra cảnh báo thẻ vàng với thủy sản nước ta, các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá được đẩy mạnh với mục đích làm minh bạch nguồn gốc thủy hải sản, chống khai thác bất hợp pháp. Vậy vai trò của các cảng cá trong hoạt động khắc phục thẻ vàng IUU là như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Phú Quốc, Vụ trưởng Vụ Khai thác Tổng cục Thủy sản về nội dung này.
Xin ông cho biết, với những quy định mới trong Luật Thủy sản 2017, thì vai trò của các cảng cá trong công tác khắc phục thẻ vàng IUU triển khai Luật Thủy sản là như thế nào?
Như chúng ta đã biết, thì ngày 21 tháng 11 năm 2017, thì Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản 2017. Thì Luật Thủy sản này đã thay thế Luật Thủy sản cũ 2003. Thì so với Luật Thủy sản cũ 2003, thì Luật Thủy sản phải có rất nhiều điểm mới trong công tác quản lý cảng cá cũng như khu neo tránh trú bão. Luật đã dành riêng 10 điều trên tổng số 105 điều để quy định về cảng cá, khu neo tránh trú bão. Thì qua đấy như thế là chúng ta về hệ thống pháp lý là chúng ta đã hoàn thiện. Vai trò của cảng cá thì rất là quan trọng trong việc xác nhận khai thác thủy sản. Thì Luật Thủy sản đã quy định rất là rõ, trước khi cập cảng tàu phải thông báo cho cơ quan quản lý cảng cá trước 1 giờ. Đối với tàu từ 15 mét trở lên khi cập cảng cá chỉ định. Và trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Nông nghiệp cũng đã xác định các tổ chức quản lý cảng cá là phải đóng vai trò chính trong việc xác nhận nguyên liệu thủy sản từ khai thác. Và từ cái việc xác nhận này thì Chi cục Thủy sản sẽ là đơn vị chứng nhận, thực hiện chứng nhận. Và nếu như tổ chức cảng cá không làm tốt cái việc xác nhận từ đầu vào thì toàn bộ hệ thống chứng nhận phía sau thì nó sẽ có bị lỗi theo. Cho nên ở đây vai trò của tổ chức quản cá là cực kỳ quan trọng. Ngay ở trong luật thủy sản đã quy định rất là rõ, có 10 trách nhiệm mà tổ chức cảng cá phải thực hiện. Đấy là kiểm tra kiểm soát khi tàu cá ra vào cảng. Và nếu như tàu cá phát hiện tàu cá này có dấu hiệu đánh bắt bất hợp pháp thì tổ chức quản lý cảng cá có quyền từ chối không bốc rỡ sản phẩm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
Những giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát tại cảng cá giúp truy xuất nguồn gốc và kiểm tra nhật ký khai thác hành trình của ngư dân là như thế nào, thưa ông?
Thứ nhất là tăng cường năng lực của chuyên môn trình độ công tác cho các tổ chức quản lý cảng cá. Các văn phòng thanh tra kiểm soát nghề tại các cảng là cần phải có sự tham gia của các cán bộ công chức để thực thi công vụ. Ở đây cán bộ này mới là người thực hiện cái việc kiểm tra kiểm soát tàu cá ra vào cảng theo đúng quy định của luật. Và các cán bộ này có thể là tham gia xử phạt. Vấn đề thứ hai nữa là các tổ chức quản lý cảng cá phải được thống nhất, chỉ đạo xuyên suốt từ cơ quan chuyên môn. Ở đây tôi khuyến nghị là nên giao về cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vì cơ quan này là cơ quan quản lý về chuyên môn về thủy sản và cũng là nơi là bố trí cán bộ kiểm tra kiểm soát tại cảng. Cái thứ ba là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật để công tác quản lý điều hành ở cảng cá được tốt hơn. Vì hiện nay là có nhiều khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá là xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên thì địa phương chúng ta cũng chưa thực sự là quan tâm. Thế để đảm bảo cuộc sống cho ngư dân cũng như là công tác quản lý khai thác thủy sản, đó là một số giải pháp chúng ta cần thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 19 tháng 9 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi xin giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1, Vịnh Vân Phong thuộc quản lý của tỉnh Khánh Hòa, đáp án đúng là A. Câu 2, diện tích Vịnh Bắc Bộ khoảng 116.200 km2, đáp án đúng là A. Câu 3, các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc về Việt Nam bao gồm dầu khí, titan, thiếc, diricon, các bãi cát trắng, đáp án đúng là B. Câu 4, Bộ Ngoại giao công bố sách trắng vào các năm 1979, 1981 và 1988, đáp án đúng là C. Câu 5, Việt Nam và Campuchia đã ký một hiệp định xác lập một vùng nước lịch sử chung vào ngày 7 tháng 7 năm 1982, đáp án đúng là C.
Vâng, có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin về sớm nhất cho chương trình. Xin được công bố như sau.
Một thính giả Lê Ngọc Tuấn ở số 169/18 Lê Đình Thám, phường Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hai thính giả Bùi Mạnh Khiết ở thôn Cổ Hội Đông, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 3. Thính giả Phí Hiền Lương ở số 74 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. 4. Thính giả Nguyễn Nguyên ở km số 5, quốc lộ 2B cũ, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 5. Thính giả Tô Văn Luân ở xóm 3, Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình. Xin chúc mừng các thính giả, một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Biển Đông tiếp giáp với những nước nào? A. Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia. B. Brunei, Singapore, Thái Lan, đảo Đài Loan và lục địa Trung Quốc. C. Cả phương án A và B.
Câu 2. Một hải lý, đơn vị đo chiều dài trên biển, bằng khoảng bao nhiêu km? A. 1,852 km. B. 1 km. C. 1,223 km.
Câu 3. Đảo Côn Sơn của nước ta thuộc tỉnh nào? A. Bình Thuận. B. Khánh Hòa. C. Bà Rịa, Vũng Tàu.
Câu 4. Bạn hãy cho biết biển nước ta gồm mấy phần? A. 2 phần, nội thủy, lãnh hải. B. 3 phần, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải. C. 4 phần, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế.
Câu 5. Quần đảo có nhiều đảo lớn nhất ở nước ta là quần đảo nào? A. Lý Sơn. B. Thổ Chu. C. Cát Bà.
Vừa rồi là 5 câu hỏi của tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, hãy nhắn tin với cú pháp câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 0936 xin nhắc lại 0936 801 965. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hồng Liên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.